Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang lắng nghe sách nói Những vị vua trong lịch sử Việt Nam do câu lạc bộ Ngôn ngữ và EQ thực hiện. Các bạn thân mến, lịch sử nước ta từ buổi đầu dựng nước không thiếu những anh hùng hào kiệt. Và Hai Bà Trưng chính là minh chứng cho lời khẳng định ấy. Dù là phận nữ nhi, song hai bà đã xốc vai gánh vác việc nước, trả thù nhà, những hành động mà khó có bậc nam nhi lúc bấy giờ sánh bằng trong Hai Bà Trưng và câu chuyện dựng cờ khởi nghĩa của ngày hôm nay. Các bạn hãy cùng cô Ngọc Anh đi tìm hiểu kỹ hơn về những nữ anh hùng hào kiệt này nhé. Hai Bà Trưng là tên gọi chung của hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, hai người phụ nữ được đánh giá là anh hùng dân tộc của người Việt. Trong sử sách, hai bà được biết đến như những thủ lĩnh khởi binh chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán, lập ra một quốc gia với kinh đô tại Mê Linh và Trưng Trắc tự phong là nữ vương. Thời kỳ của hai bà xen giữa Bắc Thuộc lần 1 và Bắc Thuộc lần 2 trong lịch sử Việt Nam. Hai bà sinh ra trong một gia đình quý tộc địa phương thuộc dòng dõi các vua Hùng. Cha là ông Trương Định, một hiền sĩ, văn võ toàn tài, được cử làm quan lạc tướng đất Mê Linh. Khi ông Trương Định về đất Cổ Lai, ẩn thân dạy học, đã gặp bà Trần Thị Đoan, con gái cụ Trần Minh, cũng là cháu chắt bên ngoại của vua Hùng. Ông đã xin đính ước cùng bà. Bà Đoan là người công dung ngôn hạnh, đức độ hiền hòa, giỏi chăn tằm, dệt vải lụa, sống giữa vùng có nghề dệt vải là truyền thống. Vốn dòng dõi con nhà lạc tướng, có chí phục quốc. Hai chị em sớm có tư chất thông minh, xinh đẹp, có tài năng khác thường, đặc biệt là Trưng Trắc, bà tỏ ra là người rất can đảm, dũng lược. Đến khi trưởng thành, hai chị em được cha dạy binh thư võ nghệ, thạo đường cung kiếm. Khi ông Hùng Định qua đời, bà Trần Thị Đoan tiếp tục nuôi dạy con theo ý nguyện của chồng. Nghe tin vợ chồng ông Đỗ Năng Tế và bà Tạ Cẩn Nương quê ở xứ Đoài là người hiền tài, giỏi việc quân, bà Đoan liền mời hai người về dạy dỗ cho con. Chẳng bao lâu, Trưng Trắc và Trưng Nhị đã trở thành những người giỏi võ công văn trị. Năm 19 tuổi, Trưng Trắc kết duyên cùng Thi Sách, cũng là con lạc tướng ở huyện Chu Diên. Con hai nhà tướng kết hôn với nhau, hai thế lực ở địa phương gắn bó với nhau bằng con đường hôn nhân làm cho thanh thế của hai họ càng lên cao, khiến cho kẻ giặc lo sợ. Các cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra làm cho các triều địa phong kiến thống trị Trung Quốc phải luôn đối phó. Phong trào khởi nghĩa đầu tiên của Hai Bà Trưng năm 40-43 vào đầu thế kỷ 2 do Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc đấu tranh chống lại triều đình phong kiến nhà Hán, Trung Quốc đòi quyền tự chủ của nhân dân ta. Hai Bà Trưng khởi binh chống lại quân Hán, lập ra quốc gia với kinh đô tại Mê Linh. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa như sau. Vào mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở Hắc Môn. Được đông đảo nhân dân hưởng ứng, quân khởi nghĩa đánh chiếm Mê Linh, rồi từ Mê Linh tiến đánh Cổ Loa và Luy Lâu. Tướng giặc Tô Địch phải chạy trốn về nước. Quân Nam Hán ở các quận khác cũng bị đánh tan. Cuộc khởi nghĩa đã giành được thắng lợi. Trưng Trắc lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh. Bà bắt tay ngay vào việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ và xóa thuế trong 2 năm liền cho nhân dân ba quận. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ. Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi dậy, hạ lệnh cho các quân miền Nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường xá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân. Mùa hè năm 42, Mã Viện là một viên tướng đã từng chinh chiến ở phương Nam, được vua Hán cử làm tổng chỉ huy sang xâm lược nước ta. Vì lực lượng còn yếu, cuộc kháng chiến của nhân dân do Hai Bà Trưng lãnh đạo đã bị đàn áp. Cuối cùng, tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng đã hy sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê. Có thể thấy, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng có ý nghĩa lớn đối với nước ta. Trước tiên, nó mở đầu cho cuộc đấu tranh chống áp bức đô hộ của nhân dân Âu Lạc, đồng thời khẳng định khả năng, vai trò của người phụ nữ trong đấu tranh dân tộc. anh hùng dân tộc Trưng Nữ Vương đã lập nên và giữ vững nền độc lập, quyền tự chủ dân tộc trong gần 3 năm. Hai Bà Trưng là biểu tượng của ý chí hiên ngang và khí phách quật cường của dân tộc ta, thể hiện truyền thống yêu nước nồng nàn của phụ nữ Việt Nam. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh trong những năm 40 sau Công Nguyên. Để tưởng nhớ những công lao của Hai Bà Trưng, ngày nay chúng ta có thể thấy tên của hai bà được đặt cho nhiều trường học như Trường Trung học Phổ thông Đoàn kết Hai Bà Trưng Hà Nội, hay Trường Trung học Phổ thông Đoàn kết Hai Bà Trưng ở Huế, hay còn có những tên đường mang tên Hai Bà Trưng như phố Hai Bà Trưng quận Hoàn Kiếm Hà Nội, đường Hai Bà Trưng quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt, hiện nay trên cả nước Việt Nam có 103 nơi thờ Hai Bà Trưng và các tướng lĩnh ở 9 tỉnh, thành phố như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình và riêng huyện Mê Linh có 25 di tích ở 13 xã, trong đó lớn nhất là đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Và lễ hội Hai Bà Trưng thường được diễn ra vào ngày 6 tháng 3 âm lịch hàng năm với nhiều hoạt động diễn ra tại đền. Những chiến công oai hùng thời Hai Bà Trưng trị vì tại kinh đô Mê Linh xưa, những câu chuyện đầy hào khí về tinh thần quật cường đã trở thành biểu tượng cho truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam. Qua câu chuyện về Hai Bà Trưng, ta càng thấy rõ dân tộc Việt Nam luôn luôn độc lập, tự cường, đời này sang đời khác, không bao giờ khuất phục ngoại bang. Hy vọng rằng câu chuyện của ngày hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu hơn về Hai Bà Trưng, cũng như là thời kỳ mà hai bà trị vì. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện tiếp theo.